Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Pet Psychology Summarized Understanding Mental Disorders, The DSM-9TR, and Clinical Diagnosis for Students and Everyday Readers của Devon Cade là một sách nhập môn về tâm lý học bất thường được viết theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận, nhưng vẫn giữ tinh thần học thuật. Cuốn sách tập trung giải thích cách giới chuyên môn nhìn nhận rối loạn tâm thần, cách DSM-5TR được dùng để phân loại và chẩn đoán, cùng với bối cảnh lịch sử và sinh học của các vấn đề sức khỏe tinh thần. Điểm đáng chú ý là tác phẩm không cố làm người đọc choáng ngợp bằng thuật ngữ chuyên ngành, mà tìm cách làm rõ những khái niệm vốn thường bị hiểu sai hoặc bị gắn với định kiến. Nhờ vậy, cuốn sách phù hợp với sinh viên tâm lý, người làm nghề cần một bản tóm lược nhanh và cả độc giả phổ thông muốn hiểu đúng hơn về hành vi, chẩn đoán và tác động của sang chấn lên não bộ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một bản nhập môn gọn về tâm lý học bất thường và cách nhìn hiện đại về rối loạn tâm thần, cuốn sách tiếp cận tâm lý học bất thường như một lĩnh vực cần được giải thích rõ ràng, không phải như một bộ thuật ngữ chỉ dành cho giới học thuật. Thay vì đi sâu vào các mô hình quá hẹp, tác giả trình bày khung nhìn tổng quan về rối loạn tâm thần, cách chúng được hiểu trong bối cảnh lâm sàng và vì sao việc phân loại lại quan trọng. Cách viết này đặc biệt hữu ích với người mới học vì nó cho phép họ nắm được bức tranh lớn trước khi bước vào chi tiết. Điểm mạnh của cuốn sách là giữ được sự cân bằng giữa tính chính xác và tính dễ hiểu nên người đọc không bị lạc trong ngôn ngữ chuyên môn. Từ góc độ giáo dục, đây là kiểu sách giúp xây nền nhận thức ban đầu để sau đó người đọc có thể tiếp cận các tài liệu chuyên sâu hơn mà không bị ngợp. Chính sự cô đọng có chủ đích này làm nên giá trị riêng của tác phẩm. Thứ hai, DSM-5TR được giải thích như công cụ thực hành, không chỉ là danh mục chẩn đoán. Một trọng tâm nổi bật của sách là DSM-5TR, tức hệ thống mà các chuyên gia hiện đại dùng để phân loại và chẩn đoán rối loạn tâm thần. Tác giả không trình bày DSM như một văn bản khô cứng, mà như một công cụ thực hành giúp tạo ra sự thống nhất trong ngôn ngữ chuyên môn. Điều này quan trọng vì chẩn đoán trong tâm lý học không chỉ là gán nhãn, mà còn liên quan đến việc nhận diện triệu chứng, đối chiếu tiêu chuẩn và ra quyết định lâm sàng có trách nhiệm. Khi người đọc hiểu được DSM-5TR vận hành thế nào, họ sẽ bớt nhìn chẩn đoán như một kết luận tuyệt đối, thay vào đó thấy nó là kết quả của một quy trình có cấu trúc. Cách tiếp cận này cũng giúp giảm hiểu lầm phổ biến rằng mọi khó khăn tâm lý đều có thể được đơn giản hóa thành một nhãn bệnh. Cuốn sách vì thế có giá trị như một cây cầu giữa kiến thức học thuật và thực tế nghề nghiệp. Thứ ba, giảm kỳ thị bằng cách giải thích hành vi và bệnh lý tâm thần bằng ngôn ngữ đời thường. Một đóng góp đáng kể của cuốn sách là nỗ lực làm giảm kỳ thị xung quanh sức khỏe tâm thần. Tác giả chọn cách diễn đạt gần gũi để người đọc nhìn rối loạn tâm thần như một phần của thực tại con người, thay vì như điều xa lạ hay đáng sợ. Đây là điểm quan trọng vì kỳ thị thường nảy sinh từ việc không hiểu cơ chế của các vấn đề tâm lý hoặc từ việc đồng nhất bệnh lý với yếu đuối cá nhân. Khi các khái niệm như EDESD sang chấn hoặc những kiểu hành vi bất thường được giải thích rõ hơn, người đọc sẽ dễ chuyển từ phán xét sang quan sát, có hiểu biết. Cuốn sách không phủ nhận sự phức tạp của các rối loạn, nhưng làm cho chúng trở nên có thể tiếp cận hơn, nhất là với độc giả không có nền tảng chuyên môn. Tác dụng thực tế của cách viết này là tạo ra thái độ tôn trọng hơn đối với người đang gặp khó khăn về tâm lý, đồng thời khuyến khích hiểu biết thay vì định kiến. Thứ tư, liên hệ giữa lịch sử, sinh học và trải nghiệm sống để hiểu nguồn gốc của rối loạn. Tác phẩm không xem rối loạn tâm thần chỉ là câu chuyện của triệu chứng hiện tại, mà đặt chúng trong một mạch liên kết giữa lịch sử ngành, yếu tố sinh học và trải nghiệm sống. Cách trình bày này giúp người đọc hiểu rằng tâm lý học bất thường không tồn tại trong chân không, mà phát triển qua nhiều giai đoạn tư duy và nghiên cứu. Yếu tố sinh học cũng được nhấn mạnh như một phần quan trọng, vì nhiều vấn đề tâm lý có liên hệ với hoạt động của não, hệ thần kinh và phản ứng căng thẳng của cơ thể. Đồng thời, sách cho thấy trải nghiệm sống, nhất là sang chấn và stress kéo dài, có thể để lại dấu ấn sâu lên cách con người cảm nhận và ứng xử. Nhìn như vậy, người đọc sẽ tránh được hai cực đoan thường gặp. Một là chỉ đổ lỗi cho sinh học, hai là chỉ quy mọi thứ về ý chí. Giá trị của cuốn sách nằm ở cách nó đưa ra một cái nhìn đa yếu tố thực tế và cân bằng hơn về nguồn gốc của vấn đề tâm thần. Cuối cùng, vai trò thực tiễn của cuốn sách đối với sinh viên, người học nghề và độc giả phổ thông, cuốn sách được định vị rõ như một tài liệu tóm lược, phục vụ nhiều nhóm độc giả khác nhau. Và chính tính thực tiễn đó làm nên sức hút của nó. Với sinh viên tâm lý, sách có thể đóng vai trò như lớp nền, giúp họ tiếp cận các khái niệm lớn mà không bị quá tải bởi giáo trình dày đặc. Với người làm chuyên môn, đây là một tài liệu nhắc nhanh về khung phân loại đặc biệt hữu ích khi cần ôn lại những ý chính của DSM-5TE. Còn với độc giả phổ thông, sách mở ra một cách hiểu mới về sức khỏe tinh thần của bản thân và của người xung quanh, từ đó hỗ trợ giao tiếp và ứng xử thận trọng hơn. Điểm đáng giá là sách không cố thay thế giáo trình chuyên sâu mà chọn đúng vai trò của một bản tổng quan dễ đọc, giàu tính kết nối. Nhờ vậy, nó có thể phục vụ vừa nhu cầu học thuật cơ bản, vừa nhu cầu hiểu đời sống tâm lý một cách thực tế. Kết luận, Abhinamol Pest Psychology Summarized phù hợp nhất với sinh viên tâm lý, người mới học về sức khỏe tâm thần, những ai làm trong môi trường chăm sóc hay hỗ trợ con người, và cả độc giả phổ thông muốn hiểu đúng hơn về rối loạn tâm thần. Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở chỗ, nó không đòi người đọc phải có nền tảng sâu mới theo kịp, nhưng vẫn giữ được độ chính xác cần thiết khi nói về DSM-5TE, chẩn đoán lâm sàng và các yếu tố sinh học lịch sử cũng như sang chấn. So với nhiều sách nhập môn khác, cuốn này nổi bật ở cách trình bày ngắn gọn, trực diện và giảm tối đa cảm giác khô cứng thường gặp trong tài liệu học thuật. Nó không chỉ cung cấp thông tin mà còn giúp người đọc thay đổi cách nhìn về những thuật ngữ hay bị dùng sai trong đời sống hàng ngày. Nếu mục tiêu là có một bản tóm lược rõ ràng, dễ đọc và đủ nền tảng để hiểu bản chất của tâm lý học bất thường, đây là một lựa chọn đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Devoncate, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!